hòa phước vô môn, duy nhân từ trì, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các dân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất gián chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 42. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục coi tiếp câu kinh văn sau. Căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu. Điều câu kinh văn này nói tới đều là quan tâm tới người yếu thế. Bây giờ chúng ta là nói tới sự nghiệp, phúc lợi xã hội. Chính phủ dẫn đầu làm, dân gian, mọi người tùy phần tùy sức mà làm. Còn đạo của Khổng Tử, trung thứ mà thôi. Trung là tận tâm tận lực, thứ là từ mình suy ra người, đồng cảm thấu hiểu. Chúng ta thời thời có thể giữ đạo trung thứ mới có thể khế nhập tấm lòng từ bi nhân ái. Và đạo thứ này, từ mình suy ra người, chúng ta có thể nào thấy người mất mát như mình mất mát? Bởi vì cô quả đều là những bất hạnh rất lớn trong đời. Còn lão ấu là điều mà cuộc đời mỗi một người đều bắt buộc phải trải qua. Chúng ta coi căn là thương xót, quan tâm. Tuất cũng là thấu hiểu, quan tâm. Kính là cung kính, tôn trọng. Hoài, hoài trong hoài ấu. Trong chữ hoài này còn có một ý nghĩa là bảo vệ. Bởi vì thân thể của các em nhỏ muốn trưởng thành, nhân cách các em muốn lành mạnh, đều cần phải dụng tâm bảo vệ, cũng giống như tấm lòng khi ẵm bầu các em trong lòng của mình vậy. Cho nên căn tuất kính hoài thật ra là tình thương lương tâm tự nhiên phát khởi của con người. Đây phải nên là điều mỗi một người đều có. Cho nên trừ phi họ là người cực ác trong thiên hạ, nếu không, chỉ cần lương tâm chưa bị biến mất, tâm căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu luôn có thể khởi lên được. Cho nên văn dương là nhân quân, điều rất quan trọng. Trong chính trị của ngài cũng là ai thử quỳnh độc, tức là thương xót những người yếu thế này. Người già, cô độc, quả phụ cô nhi, những người này. Cho nên, nếu như phong khí xã hội này đều là có thể khởi lên căn tuất kính hoài những tấm lòng như thế này, thì con người sẽ rất có tình người, rất có tâm nhân từ. Chí hướng của Khổng Tử là người già được an vui, bạn bè tin tưởng nhau, trẻ nhỏ được chăm sóc. Và câu
Kính lão hoài ấu này, thật là cả xã hội có một phong khí thận chung truy diễn như thế này không? Kính trọng người già, các cụ vì gia đình, vì xã hội cống hiến một đời, chúng ta có thể tôn trọng hiếu kính, đó là tri ân báo ân. Không hiếu kính đối với các cụ thì chúng ta là vong ân phụ nghĩa. Xã hội này sẽ tuyệt tình khắc nghiệt, sẽ không có phước báo. Hơn nữa, những việc trong vũ trụ này, hai chữ là nói thấu, là nhân quả báo ứng, là nhân quả. Chúng ta kính yêu các cụ, đến khi chúng ta già rồi, điều chiêu cảm là được người ta kính yêu. Chúng ta bây giờ không tôn trọng các cụ thì chúng ta già rồi cũng không ai tôn trọng. Chúng ta bây giờ tận tâm tận lực giúp đỡ những người đáng thương. Sau này chúng ta có nhu cầu người ta sẽ giúp đỡ, tự nhiên sẽ chiêu cảm đến nhân duyên này. Cho nên sự thấu hiểu này của chúng ta, ví dụ cô nhi, bởi vì cha mẹ các em mất sớm, có thể là mẹ mất rồi cha lấy vợ khác, hoặc là cha mất rồi mẹ lại đi tái giá, thậm chí là cha mẹ đều mất hết, cho nên cảnh ngộ cuộc đời như vậy thì khá là bất hạnh. Ngay cả người đi đường nhìn thấy cô nhi như vậy cũng rất tự nhiên mà sanh khởi lòng thương xót, huống hồ là họ hàng thân quyến của các em thì càng không thể nào nhìn mà không thấy. Nếu như nói họ hàng thân quyến của chúng ta có trẻ mồ côi, chúng ta cũng không đến quan tâm, sau đó chúng ta lại là đệ tử Phật, thì thực sự là danh không hợp với thực. Thì tâm từ bi đó căn bản là không xuất phát từ trong tâm, cho nên làm tròn bổn phận. Chăm sóc tốt gia đình và chăm sóc tốt dòng họ của chính mình, đây đều là bổn phận làm người phải nên làm tròn. Cho nên, nếu như con cái của họ hàng chúng ta là cô nhi, thì chúng ta phải nên tận lực dưỡng dục các em, còn phải giáo dục các em, khiến cho các em có thể có chỗ để nương tựa. Sự trưởng thành của các em, tâm lý các em mới được lành mạnh. Chúng tôi đã gặp một số trưởng bối thân thích, họ là nhờ các chú các bác nuôi dưỡng. Nếu như các chú các bác không dưỡng dục họ, thậm chí còn vứt bỏ họ, nhân cách của họ chắc chắn có vấn đề. Họ cảm thấy thế gian này đều không có chân tình, chân nghĩa nữa. Nhưng những người chú, người bác, người thân này đã nuôi họ lớn lên, những đứa trẻ như vậy đều hết sức có tiền đồ. Bởi vì họ cảm thấy các chú, các bác đều hết sức có đạo nghĩa. Họ cảm ơn ân đức của chú bác sẽ tự lực tự cường, không muốn khiến cho những người thân như các chú, các bác thất vọng. Cho nên tại sao cả dân tộc Trung Hoa chúng ta có thể kéo dài mấy ngàn năm, tức là có sức mạnh của gia tộc. Chăm sóc lẫn nhau, không chia ta người. Chỉ cần là hậu thế của anh chị em, tận tâm tận lực chăm sóc. Cho nên, sức mạnh đoàn kết này sẽ rất lớn. Xã hội an định, có cảm giác an toàn. Cho dù người thân này gặp phải bất hạnh trong cuộc đời, ví dụ cha mẹ qua đời, chồng qua đời. Những tình cảnh này đều có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cả gia tộc, cho nên xã hội mới an định được. Cho nên, người làm trưởng bối này phải tận tâm tận lực dưỡng dục, giáo dục những cô nhi này. Cái này là trồng hậu đức cho nhân gian. Hơn nữa, còn an ủi cha mẹ của họ trên trời linh thiêng. Đức hạnh như vậy, chiêu cảm được phước báo sẽ vô cùng lớn. Cho nên trong dựng biên có kể về mấy câu chuyện thế này. Vào thời Tống, có một người học trò tên là Trương Hiếu Cơ. Ông vì một nhà giàu có ở trong quận, ông được họ gọi đi ở rể, làm con rể của họ. Kết quả, người nhà giàu này có một người con trai, không có tiền đồ gì cho lắm, còn bất hiếu. Sau đó, người cha vợ này đã đem con trai của mình đuổi ra khỏi nhà. Về sau, người giàu có này sanh bệnh. Vào lúc lâm chung đã đem tất cả gia sản ra phó thác cho người con rể Trương Hiếu Cơ này. Kết quả về sau, con trai của phú ông này không có tiền đồ, ra ngoài thì rất sa sút. Sau cùng còn đi làm ăn mày. Kết quả Trương Hiếu Cơ rất thương xót con trai của ông ấy. Hơn nữa, ông rất thiện xảo. Ông phát hiện người con trai này có lẽ cũng coi là em vợ của ông, em trai của vợ ông. Điều này có từ bi, còn phải có phương tiện trí huệ. Quý vị nói bây giờ anh ta làm ăn mày, cũng không hiểu rõ đức hạnh của anh ta thế nào. Quý vị đùng một cái đem tài sản trả cho anh ta, có thể sau cùng tài sản toàn bộ mất sạch. Cho nên người học trò này cũng rất là bình tĩnh. Ông đã rất thiện xảo mà hỏi trước anh ta, bởi vì đã không nhận ra nữa rồi, có thể rất nhỏ đã bị đuổi ra ngoài rồi. Hỏi anh rằng anh có biết người tưới tiêu cày bừa không? Anh ta nói biết. Sau đó đã cho anh ta cày một số ruộng đất. Tất nhiên, người em vợ này, anh ta đã sa sút nhiều năm như vậy, nhận được sự quan tâm của một người, anh rất cảm kích. Làm việc rất là chăm chỉ. Kết quả qua một thời gian sau, hỏi anh có biết quản lý kho không? Kết quả, người em vợ này đã nói, tôi có thể tưới tiêu, có cơm ăn, tôi cảm thấy rất may mắn rồi. Lại còn cho tôi có thể rèn luyện quản lý cái kho này, tôi thực sự là quá may mắn. Lại cho anh quản lý kho, bồi dưỡng đủ thứ năng lực cho anh, nâng cao lên. Kết quả còn tỉ mỉ quan sát cả tình hình nhân phẩm của anh như thế nào. Sau cùng thực sự, năng lực, đức hạnh dần dần đều vững mạnh rồi. Liền đem toàn bộ tài sản tất thảy trả hết cho anh. Thực ra, điểm rất hiếm có của Trương Hiếu Cơ này chính là hoàn toàn không có tham chấp. Quý vị coi, một phú ông nhiều tài sản như vậy giao cho ông không có bất kỳ tham niệm gì, hơn nữa còn thương nhớ tới ân đức của cha vợ đối với mình. Người xưa đáng quý là ở chỗ này. Người có ơn với ông đã ra đi rồi. Ông đem một lòng báo ơn này ra, chuyển dời một cách rất tự nhiên đến người thân của ông ấy, thế hệ sau của ông ấy. Cho nên, sư phụ giảng kinh thường nói, người học trò trước đây có thành tựu rồi, chắc chắn sẽ tận lực chăm sóc người thân của sư phụ họ, thậm chí là cha mẹ của sư phụ cũng phụng dưỡng, và cả thế hệ sau của họ, đối đãi với thế hệ sau của họ như anh em của chính mình vậy. Người xưa rất trọng tình nghĩa. Kết quả, sau khi Trương Hiếu Cơ chết, một người bạn tốt của ông đến Tung Sơn du lịch. Tung Sơn, mọi người có biết nằm ở đâu không? Quý vị coi phim kiếm hiệp. Tung Sơn Thiếu Lâm Tự ở khu vực Hà Nam, Đăng Phong đó. Tôi cũng chưa đi qua. Nhưng mà trước đây có coi cái này cũng không ít. Bộ phim Thập Bát Đồng Nhân đó. Tất nhiên, người luyện võ, điều quan trọng nhất là luyện sự tu dưỡng của bản thân. Võ là dừng vũ khí. Người thực sự có võ nghệ cao cường sẽ không dễ dàng động sát khí. Sau cùng bạn của ông đi đến Tung Sơn, vừa hay đang đi trên đường, nhìn thấy hình như có quan lớn tuần sát rất nhiều cờ quạt. Ông liền nhìn quan lớn trên xe đó là ai, vừa nhìn Trương Hiếu Cơ. Ông rất kinh ngạc. Sau đó liền hành lễ với ông. Nói, ôi chao, tại sao ông lại ở đây? Trương Hiếu Cơ nói với ông, Thượng Đế vì thấy tôi trả tài sản, không bắt đạt cô nhi, cho nên ra lệnh tôi chủ quản ngọn núi này. Nói xong, không thấy người đâu nữa. Cho nên phước báo căn cô này của ông rất là lớn. Tung Sơn do ông quản, ông trở thành sơn thần, phước báo rất lớn. Quý vị có cơ hội đi, coi thử bây giờ tiên sinh Trương Hiếu Cơ còn đang làm sơn thần không? Phước báo ông rất lớn, thọ mạng cũng rất lớn. Coi quý vị và ông có duyên phận không? Triều Chu, Lỗ Nghĩa Cô. Nước Lỗ có một người phụ nữ. Vừa hay quân đội nước Tề xâm lược nước Lỗ. Người phụ nữ này trên tay có bồng một em bé. Một tay bồng em bé, một tay thì dắt một đứa bé khác, vội vã chạy nạn. Kết quả nhìn thấy binh lính sắp đuổi tới nơi. Người phụ nữ này trong thế nguy cấp, liền đem em bé bồng trong lòng để xuống đất, rồi bồng em bé đang dắt tay kia lên, tiếp tục chạy. Sĩ binh này cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, vẫn bị đuổi theo kịp. Liền hỏi cô, em bé này lúc nãy, cô dứt bỏ lại là ai vậy? Cô nói là con trai của tôi. Vậy bây giờ cô đang bồng là con của ai đó? Cô nói là con của anh tôi. Những sĩ binh này liền nói, tại sao cô lại từ bỏ con trai của chính mình mà đi bồng con của anh trai cô? Người phụ nữ này nói, con trai đối với mẹ mà nói là tình cảm riêng. Cháu trai đối với cô mà nói là công nghĩa, là đạo nghĩa. Cho nên bội bạc công nghĩa hướng về tình riêng. Kết quả làm đoạn tuyệt hậu thế của anh tôi. Anh trai của tôi chỉ còn lại đứa con trai này. Thiếp bất di giả. Bản thân tiểu nữ không muốn làm những việc như thế này. Cho nên quân Tề sau khi nghe xong liền nói, biên giới của nước Lỗ, một người phụ nữ không hề biết chữ lại có thể giữ gìn được tiết nghĩa như vậy. Huống hồ quốc gia của cô ấy, quốc quân của cô ấy. Cho nên đất nước như vậy là không thể xâm phạm được, quân đội liền rút về nước. Kết quả Lỗ quân nghe thấy câu chuyện như vậy, hết sức cảm động. Liền tặng cho người phụ nữ này một số tài vật. Sau đó phong hiệu là nghĩa cô, khen ngợi cô là nghĩa cô, người đời sau tán thán cô là lỗ nghĩa cô. Một người nữ có đạo nghĩa như vậy, sau cùng ban cho cô lỗ nghĩa cô, cô đại diện cho một hình tượng của quốc gia mình. Cho nên hành vi như vậy, đức hạnh như vậy của lỗ nghĩa cô giữ gìn được đất nước của cô, không bị nước khác xâm lược. Và ngày nay, nam tử chúng ta nghe thấy câu chuyện này, sinh khởi tâm hổ thẹn, gọi là không thua gì đàn ông. Phụ nữ người ta đều làm được rồi, đàn ông chúng ta lại không làm được. Đó là không đáng làm nam tử Hán đại trượng phu rồi, phải không? Quý vị phải phối hợp một chút đi. Cho nên, nếu như đọc xong câu chuyện này rồi, chúng ta bình thường đối nhân xử thế còn hay trái nghịch đạo nghĩa, thường hay từ tư từ lợi. Đó thật sự là coi xong câu chuyện này rồi phải đào một cái lỗ trốn trong đó. Đây đều là một phong phạm của sự căn cô. Còn sự tuất quả này, chúng ta thường hay nói rằng đạo của phu tử trung thứ, đạo thứ này, chúng ta có thể nào thấu hiểu nỗi bi khổ của một quả phụ không? Cho nên, quả phụ này có thể là tuổi cô vẫn đang còn trẻ. Chồng của cô đột nhiên qua đời. Cô rất cô đơn. Hơn nữa, cô nhìn xuống dưới thì còn có con thơ cần phải nuôi dưỡng. Cho nên, đây là một bi kịch tương đối lớn, nỗi khốn cùng tương đối lớn trong đời người. Cho nên Mạnh Tử nói cùng nhi vô cáo giả, tức là một người lâm vào cảnh hết sức khốn đốn, sau đó lại không có người có thể thổ lộ. Họ nói với ai? Cho nên, vào những lúc này, nếu như người thân hoặc bạn bè có thể tuất quả, chữ tuất này tức là có thể phụ giúp họ, có thể chu cấp cho họ. Chăm sóc gia đình của họ, sau đó có thể thành tựu trinh tiết của họ. Họ có thể thủ tiết. Cho nên, một tấm lòng như vậy thì rất là nhân hậu. Và quả phụ này, có thể hoàn cảnh của họ, nếu như họ còn rất trẻ thì dễ bị người ta bắt nạt, khinh bạc. Nếu như quả phụ này rất giàu có thể họ hàng của họ, có người sẽ khởi lên ý niệm không tốt. Nếu như quả phụ này tuổi cũng lớn rồi, thì càng cần có người chăm sóc. Và nếu như quả phụ nghèo khó, có thể ngay cả ăn mặc cũng rất là khó khăn. Thậm chí là quả phụ lại không có con trai, lại lập chí thủ tiết. Người nữ như vậy, thì bạn bè thân quý như chúng ta càng phải nên chăm sóc họ cho tốt. Cho nên người ta biết thương xót, chăm sóc quả phụ, đủ để cảm động Thượng Đế ở chính trời, cảm động quỷ thần ở ba cõi. Hành vi như vậy, thiên thần quỷ thần đều sẽ bảo hộ hộ niệm. Điều này là thay trời hành hóa, thay trời cao chăm sóc những người đáng thương nhất. Thật ra, chúng ta nhìn thấy những câu chuyện này, người trước đây thực sự trọng đạo nghĩa. Chúng ta đặt tay lên ngực nghĩ lại. Hình như trong cả mấy chục năm trưởng thành, trong đầu óc này nghĩ ngợi nhiều nhất chính là bản thân mình. Người trước đây thực sự là ngay thẳng, cương trực, giữ tâm đạo nghĩa. Phải xứng đáng với lương tâm. Nhìn thấy những người thân bên cạnh mình đáng thương, cần sự giúp đỡ. Cho dù chính mình có bị đói, cũng không nhẫn tâm nhìn họ chịu đói chịu rét. Không chỉ là đối với người thân, rất nhiều người trí thức đối với nhân dân, đối với người không quen biết, cũng là có tấm lòng như vậy. Kim Lăng Triều Minh, tức là khu vực Nam Kinh này, có một người tên là Đỗ Hoàng. Cha của ông có giao tình rất tốt với Thường Doãn Cung, là bạn giai cha chú của ông. Sau khi Thường Doãn Cung qua đời, mẹ của ông thì già cả. Con trai đã ra đi, không có người chăm sóc. Và mẹ của Thường Doãn Cung đối với ông mà nói, đối với Đỗ Hoàng mà nói là gia dế ông bà. Không có quan hệ huyết thống, chỉ là mẹ của bạn cha ông mà thôi. Có một hôm, đội trời mưa tới tìm Đỗ Hoàng. Lúc đó thì cha của ông đã qua đời rồi. Kết quả bà cụ này bước vào nhà, Đỗ Hoàng hỏi rõ ràng cảnh ngộ của bà cụ này. Bà cụ cứ thút thít khóc mãi, neo đơn khốn khổ, vừa nói vừa khóc. Đỗ Hoàng cũng thấy cầm lòng không được, mà cùng chảy nước mắt với bà cụ này. Sau khi bà cụ nói xong, ông hiểu được tình hình của cụ, mời bà cụ lên ngồi. Lúc đó đã lễ bái bà cụ. Đối đãi với bà cụ giống như là bà nội của mình vậy. Hơn nữa cũng nói với tất cả người trong nhà của mình, đây chính là bà nội của nhà chúng ta. Và bà cụ này tính khí cũng không dễ chịu lắm. Hơi có gì không như ý thì liền mắng người. Kết quả Đỗ Hoàng đều luôn hết sức thuận tùng, nhận được những sự nóng nảy này của bà cụ, bao dung. Hơn nữa, phụng sự cụ càng ngày càng cẩn thận, cung kính. Điều này rất hiếm có. Hơn nữa, tấm lòng tình nghĩa này, tâm cảnh đó, bạn bè của cha, tức là chú của mình, mẹ của chú ấy, tức là bà nội của mình, người xưa có được thái độ nhân sinh như vậy. Về sau, bà cụ này bị sanh bệnh, ông đều luôn đích thân dâng lên thuốc thang. Và khi bà cụ này đến lúc sắp lâm chung, nói rằng ta nhiều năm như vậy, làm liên lụy cháu Đỗ Quân rồi. Ta mong con cháu của Đỗ Quân đều giống Đỗ Quân, có đức hạnh lại có phước báo như vậy. Sau đó, sau khi qua đời, giúp cụ làm hậu sự hết sức long trọng tận lễ. Hơn nữa, mỗi năm, đến khi có những dịp lễ Tết quan trọng, đều đi tế tự cho bà cụ này. Thực sự coi như bà nội của chính mình vậy. Những người thời đó đều hết sức khâm phục nghĩa khí của ông, tiết tháo của ông. Ngoài ra, ở trong câu chuyện Đức Dục cũng có nhắc tới câu chuyện của hai người học trò Chu Huy và Trương Kham. Chu Huy và Trương Kham vừa hay họ có đến học ở Thái Học. Vốn dĩ hai người không hề quen biết, đều là người ở trong cùng một quyển với nhau. Mọi người nghĩ thử coi. Chúng ta vừa đi học ở một trường đại học, gặp được người ở cùng huyện với mình. Mặc dù trước đây không quen biết, nhưng vô tình cũng cảm thấy thân thiết. Tha hương gặp được đồng hương. Người không thân, tất thân. Kết quả, vào lúc đó, Trương Kham, ông ấy cũng đã đang làm quan rồi. Hơn nữa, thành tích của ông rất là khá. Thế nhưng rất khẳng định sự cống hiến của Trương Kham đối với quốc gia. Kết quả có một hôm, Trương Kham đã nắm tay của Chu Huy, rất tín nhiệm ông. Đã nói với ông, hôm nào tôi qua đời rồi, tôi hy vọng sẽ đem vợ con của tôi phó thác cho ông. Họ không có giao tình. Có thể Trương Kham này đã quan sát Chu Huy được một thời gian rồi, cảm thấy ông là chánh nhân quân tử. Cho nên, đã đem những lời tri tâm này nói với ông ấy. Cuối cùng, Chu Huy cũng chưa nhận lời, chưa có đáp trả. Bởi vì cảm thấy ông ấy có đức hạnh, thành tích lại rất tốt. Tại sao lại cần mình chăm sóc nên chưa có tiếp lời? Vậy sao? Sau khi rời khỏi Thái học, hai người cũng không có gặp mặt lại nữa. Bởi vì vốn dĩ cũng không quen biết. Chỉ là vừa hay lúc đó có cơ duyên như vậy. Trương Kham đã nói với ông những lời này. Kết quả một khoảng thời gian sau đó, Trương Kham đã qua đời. Chu Huy nghe thấy tin tức này, liền vội tìm đến nhà họ để tìm hiểu tình hình vợ con của ông. Thật sự rất nghèo khó, liền mau chóng giúp đỡ bà ấy. Kết quả con trai của Chu Huy liền cảm thấy rất là khó hiểu. Cha cũng không có giao tình gì sâu sắc với đại nhân Trương Kham này, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện trong nhà ông ấy như vậy. Kết quả Chu Huy nói, Trương Kham đã từng nói với cha những lời tri kỷ. Những lời hoàn toàn tin tưởng cha như vậy. Cho nên sau khi cha nghe xong những lời của ông ấy, trong tâm của cha đã coi ông ấy là bạn của mình rồi, mặc dù chúng ta chưa có qua lại gì. Tâm của người xưa đáng quý chỗ nào? Tâm của họ đã cởi lên ý niệm này rồi, họ không muốn trái nghịch với cái tâm này của mình. Trong câu chuyện đức dục có rất nhiều điều người xưa đáng để cho chúng ta học tập, luôn luôn đều là một hành vi đó, một tâm cảnh đó. Chúng ta thường nói, quý trác treo kiếm. Quý trác treo kiếm cũng là một tâm niệm không muốn trái nghịch. Cho nên, vì sao Chu Huy đến Lâm Hoài làm quan? Cũng có thành tích rất tốt. Hơn nữa, nhân dân còn viết ca từ để ca tụng ông. Làm quan đến thượng thư bộc dạ. Cho nên, người có thể căn cô tuất quả, phước báo đều sẽ rất lớn, đều tích được âm đức rất dày. Cho nên, như ngày nay, những cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, ở trong xã hội cũng đều có. Chúng ta có thể nào giống như những thánh hiền nhân vừa nói tới lúc nãy không? Chúng ta tùy phần tùy sức chăm sóc tốt những người này được không? Cho nên phong khí trong cả xã hội đều là dựa vào tấm lòng của mỗi người chúng ta mà khơi dậy lên. Tất nhiên bây giờ rất nhiều đoàn thể từ thiện cũng đã làm được rất tốt. Hơn nữa, họ cũng nghĩ tới rất nhiều phương pháp rất tốt. phát động đại chúng quyên góp, sau đó rất có chế độ, rất có quy phạm, rất có hệ thống mà đi chăm sóc những cô nhi quả phụ này, thậm chí là những người già yếu, bệnh tật. Chúng ta cũng tùy hỷ công đức của những đoàn thể từ thiện này, tùy phần tùy sức mà hỗ trợ. Tận lực rồi, chúng ta sẽ xứng đáng với lương tâm này. Tận lực rồi, công đức này cũng sẽ được viên mãn. Được. Sáng nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.